chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đề cập đến phần lời hát nơi những ca khúc. Như chúng ta đều biết, trừ phi là nhạc không lời được coi như những bản nhạc, còn một khi đã được gọi là ca khúc, là bài hát thì tất yếu phải có đủ hai phần, lời và nhạc. Thay vì nói một bài hát gồm nhạc và lời thì chúng tôi vừa nói là gồm có lời và nhạc. Vì thoạt kỳ thủy và tưởng cũng có thể nói là ở nước nào cũng vậy. Khi người ta muốn hát lên một nội dung gì đấy thì cái chính là những lời lẽ người ta muốn hát lên. Và vì muốn hát lên cho nên nhất thiết phải có một giai điệu nào đấy đi kèm. Dần dà trăm năm này qua trăm năm khác, nội dung và hình thức những bài hát cứ thế phát triển từ những dạng thô sơ nhất cho đến những dạng phong phú nhất. Và khi chúng phát triển đến những mức đa dạng phong phú như ta vẫn thường nghe ngày nay, dù là những bài hát bất cứ từ nơi đâu, thì phong phú là ở mặt tiết điệu, tiết tấu, cách người ta dàn dựng phối khí hòa âm, kể cả cung cách người ta triển khai giai điệu qua thời gian cũng như không gian, tức là ở các nước khác nhau. Còn về phần lời hát thì tuy người ta sử dụng chữ nghĩa có khác đi trong cung cách viết lách, thế nhưng tự chung thì nội dung các bài hát về đủ mọi thể loại hay đề tài ở bất cứ nơi đâu thì đại để cũng không thực sự thay đổi cho lắm. Và điều đó cũng tương đối dễ hiểu, bởi quanh đi quẩn lại thì cũng vẫn là con người với từng ấy dạng cảm xúc. Trong ngôn ngữ thông thường của hàng ngày, thay vì hỏi nhau trong lúc trà dư tửu hậu xem người đang đối thoại với mình là có thích nghe những bài hát hay không, thì người ta cũng thường quen miệng hỏi nhau xem có thích nghe nhạc hay không. Hai cách hỏi đó không có nghĩa tương đương với nhau một chút nào hết. Có những người khi nói là mình yêu thích một bài hát nào đó, thì họ muốn nói đến giai điệu của bài hát mà họ chỉ nhớ một đôi câu nơi phần lời. Lại có những người khi nói yêu thích một bài hát thì lại nhấn mạnh đến phần lời hát mà họ lấy làm tương đắc. Trong suốt mấy mươi buổi phát thanh của chương trình này, kể từ những ngày đầu chúng ta đã cùng nhau có dịp nghe trích đoạn của khá nhiều bài hát trong cũng như ngoài nước, kể cả những bài hát nước ngoài, để cùng nhau tìm hiểu bước đi không những của tân nhạc Việt Nam mà còn của nền ca hát các nơi khác trên thế giới, vì mức độ giao lưu toàn cầu ngày nay đã càng lúc càng thêm tác động đến nhau một cách mạnh mẽ. Trong chương trình phát thanh của buổi hôm nay, ta cùng nhau thực hiện một điều như thế, cùng nhau mở một dấu ngoặc để nhân đó nêu câu hỏi. Ở các nước khác trên thế giới về mặt giai điệu thì chúng ta đã cùng nhau có một ý niệm rồi. Nhưng còn về lời hát thì người ta viết những gì, viết cách nào, viết lách ra sao? Ở nước ta thì khi nói chuyện năm châu bốn biển, ta vẫn có thành ngữ là nói chuyện bên Tây bên Tàu. Vậy thì ta bắt đầu với một bài hát bên Tây, hiểu theo nghĩa rất xưa là bên Pháp, tựa là bài CD. Tức là coi như đã nói rồi, coi như đã được khẳng định qua giọng ca của Colegero, một nam ca sĩ thuộc vào loại ăn khách ngày nay tại Pháp. Nội dung lời hát của bài này như sau: nào là gái, nào là trai, nhiều đêm say sưa và thức trắng, thời giờ chúng tôi sử dụng là như thế, cuộc đời chúng tôi thời ấy là như thế. Nhưng tuổi thanh xuân chóng qua, chuyện gì cũng làm cho bằng được. Cả một lũ vô công rồi nghề, nhưng con người ta chỉ giàu nhờ nơi số bạn bè có được. Và điều đó thì cứ coi như là khẳng định. Thế rồi có lúc giông bão nổi lên, chả một ai lường trước được. Nào là những mối tình vô vọng, những lần thất bại, những chuyện trớ trêu. Khi mọi thứ đổ vỡ thì ngay đến cả giấc mơ cũng cuốn vó. Chỉ còn lại một hải đảo, một bến cảng, một phe nhóm với nhau. Con người ta chỉ giàu nhờ nơi số bạn bè có được. Điều đó thì cứ coi như là khẳng định. Thế nhưng khi mọi việc bừng sáng trở lại, khi mọi việc lại mỉm cười với chúng tôi, nào là công danh phú quý, những màn cổ vũ liên hoan, những món trang sức đắt tiền, những cuộc vui điên loạn, khi người ta làm tôi say sưa ngất ngưởng với những màn giả hình làm cho mất trí nhớ, với nào là danh dự tiền tài. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì tôi biết gì nào? Tôi biết rằng nếu như mình có giàu thì ấy là giàu vì có được bạn bè. Và điều đó thì cứ coi như là đã khẳng định. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả, ta cùng nhau nghe bài hát Sedi qua giọng ca Colegero, nam ca sĩ người Pháp.
Thì Des chansons, des filles, beaucoup de verre et de nuit. Telles étaient nos heures, telles étaient nos vies. Fut-il adolescent, tout nous était permis. Roi de pacotille, prince démuni. On n'est riche que de ses amis, c'est dit. Des tempêtes arrivent avant qu'on les prédit. Amour impossible, défaite, ironie. Quand tout s'abîme, quand même nos rêves fuient, il ne reste qu'une île, un port, un parti. On n'est riche que de ses amis, c'est dit.
Bài hát cứ như thế cho đến kết thúc. Nó sử dụng một giai điệu căn bản và được lặp đi lặp lại 3 lần trong 3 đoạn. Mỗi đoạn kết thúc bằng câu điều đó thì cứ coi như là tôi đã nói rồi, là điều đó cứ coi như là đã được khẳng định. Và đấy là bài hát Cedi qua giọng ca của Collegiro bên Pháp. Bên Tây xong rồi thì ta qua bên Tàu. Và tiếp theo đây là một bài hát của Trung Hoa tựa là Em Sẽ Chờ qua giọng hát của Lưu Nhược Anh. Người còn có một cái tên khác là René Liu, một ngôi sao điện ảnh kiêm ca sĩ sáng chói của Đài Bắc. Trong một buổi phát thanh cách đây khoảng trên một tháng, chúng tôi đề cập đến giải Grammy bên Hoa Kỳ và có nhắc đến cô ca sĩ Swift Taylor, 21 tuổi, nhận giải ca sĩ xuất sắc nhất trong năm 2009 cũng như tác giả của một bài hát xuất sắc nhất trong năm 2009 tựa là Anh Chỉ Có Hợp Với Em. Nội dung tóm lược của bài hát đó trong buổi phát thanh đó chúng tôi đã có tóm lược như sau. Là hôm anh cãi nhau với cái con bạn của em thì vì nó cũng là bạn của em cho nên em biết tính nết của nó. Và suy đi tính lại thì em thấy là rốt cuộc anh chỉ có hợp với em thôi chứ không cách gì mà em hợp với con bạn của em cả. Bây giờ thì đến lời hát của bài Em Sẽ Chờ. Bài hát Trung Hoa qua giọng hát của Lưu Nhật Anh thì nội dung của bài hát là như sau. Không suy nghĩ hay do dự gì thêm, em sẽ nói câu này, em sẽ chờ anh. Có một thoáng ngạc nhiên ánh lên trong mắt anh. Và lại thêm những ánh mắt ngạc nhiên nữa khiến cho anh có thể bình tâm mà ra đi. Em không tin là anh sẽ đổi ý. Nhưng còn phần em thì chẳng qua chỉ vì em kiên định cho nên em mới quyết tâm chờ anh. Em không đổ một giọt nước mắt. Nếu có những giọt nước mắt chăng thì chúng theo dõi bóng anh đi rồi quay trở ngược lại vào tim em. Em sẽ chờ anh trong hạn kỳ nửa năm. Sau đó thì em sẽ quyết tâm cũng như tàn nhẫn quên đi. Quên không chỉ những lúc khiến em đau đớn mà cả những giây phút mặn nồng bên nhau. Và đến chừng đó thì anh hẳn đã công khai theo cô gái kia. Em muốn chờ anh là bởi em muốn tự chứng minh với mình là em ghi tạc hình bóng anh trong lòng. Thế nhưng em vẫn có thể coi anh như một kẻ qua đường. Chỉ khi em yêu thiết tha đến mức đau lòng thì em mới đặt ra một kỳ hạn như thế. Để rồi sau đó em có thể tự quên mình. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe trích đoạn bài hát Trung Hoa tựa là Em Sẽ Chờ qua giọng ca của Lưu Nhật Anh, tức René Liu. Trích đoạn này cũng như trích đoạn vừa rồi tất nhiên mang tính minh họa, do đó chúng tôi hy vọng là quý thính giả không đến nỗi khó chịu với âm hưởng ngoại lai. Bởi nếu cứ xét cho kỹ thì trong giới ca sĩ trẻ, ca hát hoặc biểu diễn bên nước ta ngày nay cũng như ở hải ngoại nữa, thì cách phát âm của không ít người cũng nghe ra cứ như thể họ phát âm một thứ ngôn ngữ nước ngoài nào khác, chứ không phải là tiếng Việt ta nữa.
Không 闪过了一些压抑，更多的是。 相信你还会回心转意，是我任性才决定要等你。
Em sẽ chờ anh trong hạn kỳ nửa năm, sau đó thì em sẽ quyết tâm cũng như tàn nhẫn quên đi. Quên không chỉ những lúc khiến em đau đớn mà cả những giây phút mặn nồng bên nhau. Và đến chừng đó thì anh hẳn đã công khai theo cô gái kia. Một đoạn trong bài hát Em Sẽ Chờ qua giọng ca của Lưu Nhật Anh. Và chúng tôi đã trích dịch từ bản bằng Anh ngữ, từ nguyên tác bằng Hoa ngữ. Xem qua cung cách người ta viết lời hát ở xứ người cũng như ở nước ta của ngày hôm nay thì mới thấy là cung cách viết lời hát đã khác đi nhiều lắm so với những gì ta đã quen tai từ một thời không đến nỗi xa xôi gì cho lắm. Xin mời quý thính giả, ta cùng nhau nghe bài hát Trở Về Bến Mơ của Ngọc Bích, một bài hát của thời thập niên 50 qua tiếng hát của Sĩ Phú.
Giấc mơ đâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ, khi áo mây thành thơ nhẹ gió đưa theo tiếng đàn thuyền mưa tìm bến xưa. Một chiều mùa chiến tranh, xuân ngát hương thanh bình say mối tình. Khi ánh trăng vẻ vui đời thắm sinh, bên giáng huyền thầm mơ lúc tuổi xanh. Nhớ những phút sống bên nhau đêm nào, chẳng quên đôi tận hồn dìu về đâu. Nhớ những tiếng hát say xưa êm đềm, tuy vắng xa nhưng lòng còn sao xuyến. Nghẹn ngào niềm nhớ nhau, thương xót ai chẳng sầu bên mái lòng, hay đớn đau vì câu chờ kiếp sau chẳng uống màu lệ rơi ướt ngàn sao.
Quý thính giả thân mến, vừa rồi là một lượt hát bài Trở Về Bến Mơ của Ngọc Bích qua giọng ca Sĩ Phú. Đối với những ai có tấm lòng hoài cổ, yêu thích những cái hay cái đẹp của một thời, thì chúng ta thiết nghĩ là chúng ta không có chút ảo tưởng nào đối với việc là những chuyện đó sẽ được lặp lại, bởi chúng sẽ và chúng đã ra đi vĩnh viễn và không quay trở lại. Do bước đi của lịch sử, do bước đi của sự phát triển nơi tư duy của con người qua các thời đại. Ở những nước ngoài thì không nói mà làm gì, vì họ có truyền thống văn hóa của họ, họ có đường lối phát triển của họ về mọi mặt, trong đó có chuyện ca nhạc. Chỉ có điều là từ lâu, việc giao lưu trên toàn cầu cũng đã phát triển, do đó mà ảnh hưởng qua lại giữa âm nhạc thế giới nói chung cũng như ngành ca nhạc nói riêng càng ngày càng thêm gắn bó chặt chẽ. Nhưng tự chung thì trong một tương lai gần hay xa, vấn đề là khi nghe một bài hát thì từ cung cách đến âm hưởng được thể hiện, một người dân Việt Nam có thể nói đây là một bài hát Việt Nam thay vì nói nghe không còn là một bài hát của nước mình. Nhưng trường hợp thứ hai đó thì có khá nhiều dư luận cho rằng chả còn phải chờ đợi một tương lai gần hay xa gì nữa, vì nó đã diễn ra hàng ngày. Và đến đây thì cũng đã chấm dứt chương trình Ca Khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.